Kính thưa quý hành giả, chân thành cáo lỗi, ngày hôm nay có khóa tu ở chùa Phổ Quang nên thời gian đến hơi muộn so với thông thường khoảng nửa giờ. Vì vậy từ đây về sau đó thì chúng ta cứ mặc định cứ hai tuần một lần đó, cái giờ giảng tại giảng đường này nó sẽ muộn. Chủ nhật tuần này muộn, tuần sau đó thì đúng 4:30, tuần sau nữa đó thì muộn đi khoảng 20 phút. Vì thời gian di chuyển từ chùa Phổ Quang về đây đó nó cũng mất khoảng 15 phút. Ngày hôm nay chúng ta sẽ học và nghiên cứu về bài kinh 97, kinh Dana Chani thuộc kinh Trung Bộ. Nội dung của bài kinh này phân tích về mối quan hệ nhân quả giữa duyên nghiệp và động cơ đối với một con người trong hành động, giao tế, ứng xử và sinh hoạt của người đó. Thông qua việc nghiên cứu bài kinh này đó, chúng ta sẽ trực tiếp thấy được rằng là phần lớn các hành động phi pháp của con người phát xuất từ những động cơ thỏa mãn các nhu cầu hưởng thụ cá nhân. Cho đến lúc nào mà hậu quả nghiêm trọng nó xảy ra, người đó phải gánh chịu đó, thì con người có khuynh hướng đổ lỗi cho thân nhân và hoàn cảnh. Dù với bất kỳ một lý do nào, phát xuất từ bất kỳ một động cơ nào, khi một hành động xấu được gieo, quả bắt đầu trổ đó, thì người đó sẽ bị đẩy vào một cái tư thế đó là bị khổ đau. Thấy biết được điều này thì chúng ta cần phải có những nỗ lực chân chính để vượt qua những khó khăn ở trong cuộc đời. Cũng cần mở một hoạt đơn nhỏ tại đây đó, là ở trong văn mạch của bài kinh, khái niệm địa ngục được sử dụng như là cái hậu quả nghiêm trọng nhất. Trong bản lược dịch và bản tóm tắt của chúng tôi đó, chúng tôi đã thay đổi khái niệm này trở thành khái niệm tù ngục, vì khái niệm tù ngục đó, có một nội hàm rộng lớn hơn là khái niệm địa ngục. Tù ngục có thể có nhiều hình thức. Tù ngục về vật lý như là những nhà giam, trại tù, những cái trung tâm giáo dục về cai nghiện, cũng như là những cái hình thái bị phạt ở trong một thời gian với khung hình phạt cụ thể. Còn địa ngục á, là được hiểu như là một cái ngục tù ở dưới lòng đất, mà ở trong nền tảng tâm linh của nhà Phật á, một số bản kinh nó sử dụng nó như là một cái phương tiện để hóa độ và khuyến tấn giáo dục hơn là mô tả về một sự thật. Do đó sử dụng khái niệm tù ngục ở trong ngữ cảnh hiện đại đó sẽ giúp cho chúng ta hiểu chuẩn xác hơn các giá trị tâm linh được chứa đựng ở trong các bản kinh, mà không cần phải trải qua một cái giai đoạn trung chuyển để giải thích tại sao ở trong giai đoạn đó, cách đây mấy mươi thế kỷ, thì các bản văn kinh điển Phật giáo lại dùng khái niệm là địa ngục mà không dùng là tù ngục. Trong bài kinh này có 3 vấn đề chính. Thứ nhất là cái nghệ thuật để giúp cho những người hữu duyên. Thứ hai đó là phân tích về động cơ tâm lý dẫn đến những chủ trương quyết định về hành động và những lý do viện lẽ mà con người có thể sử dụng để biện hộ cho những hành động hoặc là những cái khuynh hướng đời sống của mình. Thứ ba đó là nghệ thuật trị liệu ứng cơ, tức là khi mình muốn giúp cho người thân quay trở về với chánh đạo để hưởng được những giá trị an vui hạnh phúc đó, thì chúng ta phải nghiên cứu nắm vững được tâm lý hành động bế tắc của người đó, thì việc cung ứng cho họ một giải pháp đó, mới có thể làm cho họ giải quyết được những khổ đau chung. Bài kinh này do tôn giả Xá Lợi Phất nói, ở tại khu vực Nam Sơn, vừa kết thúc mùa ăn cư kiết hạ. Khi Đức Thế Tôn ở tại thành Vương Xá đó, thì có một vị tỳ kheo do các Phật sự do tăng đoàn sai đến thăm viếng tôn giả Xá Lợi Phất tại núi Nam. Và theo thông tục thì ngài Xá Lợi Phất chuyển lời kính viếng vấn an sức khỏe đến Như Lai Thế Tôn, các vị cao đệ của ngài cũng như là toàn thể tăng chúng. Vị tỳ kheo từ phương xa này đến nói rất rõ rằng là tăng chúng chẳng những là có sức khỏe an toàn mà còn làm rất nhiều Phật sự với kết quả và sự thành công rất mỹ mãn. Sau khi hỏi thăm hết tất cả những người quen biết, ngài Xá Lợi Phất hỏi đến cư sĩ Bà La Môn tên là Danan Chani, thì vị tỳ kheo này đó mới trả lời bằng tất cả những sự thật mà ông biết được. Kính thưa ngài Xá Lợi Phất, Danan Chani đó là một người sống trong phóng dật. Ông đã ỷ thế vào nhà vua để bóc lột các bà la môn gia chủ khác, rồi cũng đồng thời với lúc đó đó ông ỷ thế vào các bà la môn gia chủ gây áp lực và bóc lột nhà vua. Sau khi vợ ông mất á, ông đã lập tức tái giá với một người thiếu phụ mà theo kinh mô tả đó thì bà này hoàn toàn không có niềm tin về đời sống tâm linh và con đường tôn giáo nói chung. Vốn là chỗ quen biết, sau khi nghe biết sự kiện này đó thì ngài Xá Lợi Phất đưa ra một cái đề nghị: ta hãy cùng nhau đến thăm Bà La Môn Danan Chani, biết đâu có thể giúp đỡ được gì đó cho cư sĩ này vượt thoát cái bế tắc mà vị này đang gặp phải. Khi đến thăm cư sĩ Bà La Môn này đó, thì ngài Xá Lợi Phất được thỉnh mời là hãy uống sữa và chờ ở trong giây lát, để đến giờ ngồi trai đó cả hai cùng ăn với gia đình. Tôn giả Xá Lợi Phất trả lời là ta đã ăn cơm rồi, cho nên tôi xin chờ ông ở dưới gốc cây gần đây. Mời ông giàu bận rộn cái nào đi nữa, ráng đến để chúng ta có những cuộc đàm đạo. Đó là toàn bộ cái bối cảnh của bài kinh, và nó cũng là cái nghệ thuật để giúp cho những người càng được độ đó đạt được cái cơ hội để quay về với chánh pháp. Bài học đầu tiên mà chúng ta học được từ cái đoạn mô tả này đó là ngài Xá Lợi Phất đã đi vào ngay trọng tâm và mục đích của vấn đề, đó là đến để giúp đỡ cư sĩ Bà La Môn này không sống trong phóng dật nữa, chứ không phải đến đây để nhận tặng phẩm cúng dường trai tăng. Và vấn đề mà cách thức các vị xuất gia chân chính ngày xưa giải quyết đó là đi thẳng vào vấn đề chứ không đi vòng vanh. Tại vì đi vòng danh đó, từ lúc đó nó mất nhiều thời gian, mang tính xã giao, và do đó hiệu quả của việc giáo huấn đó có thể không đạt được cao như mong đợi. Trong đoạn mô tả đó chúng ta còn thấy nó lóe lên một cái yếu tố, đó là Bà La Môn Danan Chani này đó nói theo ngôn ngữ ngày nay đó như là một mafia, dám bóc lột luôn cả nhà vua, không phải là người vừa. Dĩ nhiên là bất kỳ một hệ thống luật pháp nào dầu chặt chẽ đến đâu cũng có những lỗ hổng của nó. Khi biết rằng là nhà vua có mối quan tâm đặc biệt với các gia chủ xuất thân từ giai cấp Bà La Môn, các cái chế độ đặc quyền đặc lệ và những ưu đãi về phương diện xã hội đó chắc chắn là có, lợi dụng vào cái quyền cho các vị Bà La Môn như thế đó, cư sĩ Bà La Môn Dhananjani này đã tìm mọi cách để mà cắt xén bớt những cái phần diện chi của chính phủ cho các hoạt động công ích xã hội thông qua bàn tay của các vị Bà La Môn nói chung. Hiện tượng này đó thì phần lớn nó có thể hiện hữu ở trong các quốc gia khi mà cái cơ chế của pháp trị nó chưa được phát triển một cách mạnh mẽ và tiếng nói của người dân nó chưa được tôn trọng một cách thích đáng, cho nên các hiện tượng tiêu cực ở trong cơ chế của chính quyền vẫn có thể tồn tại đây đó, và do vậy nó có thể gây ảnh hưởng tiêu cực đến xã hội và quần chúng nói chung. Lừa được nhà vua, cư sĩ Bà La Môn này còn muốn lừa luôn cả những người thân và những người đồng giai cấp với mình là Bà La Môn, tức là lấy uy của vua chúa để bắt chẹt, làm cho tất cả các Bà La Môn có thế xã hội ít hơn ông, nhỏ hơn ông á, buộc phải phục tùng và chấp nhận. Cái con đường và lối sống như vừa nêu đó được xem như là một sự ma mảnh, mà nếu như không nhìn thấy được cái trách nhiệm đạo đức ở trong cái tiến trình nhân và quả đó thì người ta sẵn sàng làm. Mà dân gian Việt Nam ngày nay thì có câu đó: hy sinh để cha, hy sinh đời bố, củng cố đời con. Tức là nếu như có những sự rủi ro trong quá trình mà mình lạm dụng cái vai trò vị thế của mình đó, để mình ăn hai đầu, một bên đó là phía nhà nước và bên còn lại là đối với người dân đó, thì hậu quả nó sẵn sàng chấp nhận, vì thế hệ con cháu của mình không phải là một người, có thể là hai người trở lên, thậm chí là có đến vài ba chục người được hưởng những cái quyền lợi về xã hội và kinh tế đó, thì sự đánh đổ như vậy đó cũng không phải là bị thua thiệt gì. Chính từ cái quan niệm đó, đó mà rất nhiều người trong xã hội đó đã làm liều, rồi khi mà hậu quả đến đó mới bắt đầu cảm thấy hối hận và muốn hồi đầu. Lúc đó thì mọi việc đó, đôi lúc nó cũng đã trở nên quá muộn màng và rắm rối đến độ đó muốn gỡ mà tháo không ra được. Từ một cư sĩ Bà La Môn có tinh thần về tôn giáo, thông qua cái vai trò kết nối giữa chính phủ và người dân, ông là lũng đoạn cả hai chiều để nuôi lợi ích cho bản thân và gia đình của mình. Tư cách và đời sống đạo đức của cư sĩ này đã trở nên biến thái, cho nên khi đặt một con người vào một cái vai trò mà nếu đức người đó không lớn, trí tuệ người đó không vững đó, thì người ta nó dễ dàng trở thành một kẻ hư đốn hơn. Cho nên đức kém mà làm việc to đó thì sự thất bại của vấn đề nó đã có mặt như là một sự thật. Đảm trách những vai trò quan trọng mà không có cái tâm để phục vụ và đóng góp thì chắc chắn rằng là cái quyền lợi và công ích xã hội của quốc gia nó sẽ bị mất đi. Cho nên đó là làm quan chức đó mà thiếu lương tâm một chút xíu là có thể làm cho ngân sách của nhà nước bị khốn đốn, bởi vì người ta có khuynh hướng là sử dụng cái nguồn đó một cách vô tội vạ. Tiền chi vào các cái dịch vụ là 20 nhưng mà có thể nâng lên thành 40, 50 với những cái lý giải nhìn từ bề mặt của nó rất là hợp lý, và do đó người ta có thể ăn gấp đôi cho đến nhiều lần. Còn khi sử dụng cái nguồn dịch vụ được trợ cấp của nhà nước xuống các tư nhân và các thành phần dân sự nói chung đó, thì người ta viện nhiều lý do rằng là tôi gặp rất nhiều khó khăn để mà có được cái chính sách này, cho nên các công ty, các đơn vị cá nhân hãy ủng hộ cho để mà làm cái lộ phí cho các cái giao dịch đối với chính phủ. những con người mà đứng cái cửa ngõ trung gian như vậy thường ăn cả hai đồng. Bối cảnh của bài kinh này cho thấy là cư sĩ Bà La Môn Danan Chani đó là một con người thuộc mô tiếp đó. Ở trong kinh điển đó thì ngôn ngữ sử dụng nó có phần rất là tế nhị, thay vì dùng những từ ấn tượng như bây giờ như là mafia hay là con bạch tuộc, thì kinh dùng một khái niệm là người phóng dật, đó là người buông lung về đời sống đạo đức, không còn ý thức về trách nhiệm nhân quả ở trong đời sống và không sợ hãi trước bất kỳ một hậu quả gì có thể đến với mình dù có thể nhìn thấy trước mắt. Tôn giả Xá Lợi Phất là một người rất bận rộn với các công tác Phật sự do Đức Phật giao phó, và cũng là cái người điều phối phần lớn các hoạt động hoằng pháp của tăng đoàn. Và ngoài ra đó, ông cũng là cái người rất giỏi về tổ chức nội bộ sinh hoạt của tăng đoàn. Mặc dù bận như thế, nhưng mà vì thấy đó, cư sĩ Bà La Môn này là người đáng tỏ đáng thương, cho nên ngài đã dành thời gian quý đến đây để hóa giải và hướng dẫn cho ông này quay về cái con đường cái trách nhiệm, để từ đó trở thành một con người liêm chính. Chúng ta cũng thấy một điều rất là dễ hiểu, khi mà một người có vai trò vị thế mà thay đổi tâm tính rồi đó, thì các nhân sự làm việc trực tiếp hay là gián tiếp với con người này nó sẽ theo đó được thay đổi theo. Cho nên độ một người đó cũng có nghĩa là độ cho nhiều người. Cho nên đó, chúng ta có thể học được một bài học đó, là trong một cái cơ cấu có trục trặc, chúng ta trị liệu và giúp đỡ cho cái người có cái trọng trách lớn nhất, có vai trò nhất ở trong cái cơ cấu đó. Khi người đó hưởng ứng những cái chương trình cải cách thì toàn bộ cơ cấu và cơ chế đó nó sẽ được vận hành và thay đổi theo. Chúng ta không phải mất thời gian đi thuyết phục cho từng sự kiện đối với từng con người cụ thể. Đây là cái cách mà ngài Xá Lợi Phất đã làm và làm rất là thành công. Nói một cách khác là để giúp cho những người hữu duyên hay là người thân, người thương của chúng ta đó, thì chúng ta phải đóng một vai trò năng động và tích cực. Bận bịu với nhiều công việc thì ai cũng có, nhưng nếu mình có một tấm lòng thâu xếp và quản trị thời gian thì chúng ta vẫn có thể có được những cái giờ phút cần thiết để giúp cho những người thân của mình vượt qua những cái khó khăn và những nỗi đau người đó có thể làm một cách vô tình hay là cố ý. Hậu quả của những người bòn rút hai phía từ chính phủ và người dân đó, chắc chắn rằng nó để lại những cái vết hằn về khổ đau, không chỉ ở hiện tại mà còn ở trong tương lai. Cho nên làm những vai trò quan chức lớn của chính phủ mà nếu chúng ta không hiểu thấu về nhân quả đó, tưởng chừng như mình được ở trong suốt thời gian tại vị, nhưng trên thực tế đó là một sự dai nợ, một sự tổn thất về đời sống đạo đức, tư cách, cũng như là tổn thất về phương diện nhân quả ở cái chiều thời gian về lâu về dài của nó. Và đây là cái vấn đề trọng tâm thứ nhất. Tính duyên và nghiệp ở trong cái mấu chốt của câu chuyện này đó, nó thuộc về là cái điều kiện. Do vì ông có điều kiện giao tiếp được với vua với tư cách là đại diện cho giới doanh nghiệp của Bà La Môn, với cái vai trò đại diện như thế đó, cho nên đó, ông đã cất lên những cái tiếng nói cá nhân và nhân danh nó là quyền lợi và yêu cầu của tập thể. Việc đáp ứng để lấy lòng dân đó, là một chính sách mà các cái chế độ cần phải quan tâm. Ở trong bài kinh này chúng ta thấy là cái chế độ quân chủ của thời Đức Phật cũng đã rất là đặt cái vai trò tiếng nói của người dân lên, hay là tiếng nói của một tập thể nào đó có một vai trò ảnh hưởng lớn trong cộng đồng. Sử dụng và thỏa mãn những nhu cầu chính đáng của những tiếng nói như thế đó sẽ làm cho xã hội được bình ổn và sự vận hành của quốc gia nó sẽ được đảm bảo hơn. Do đó là khi chúng ta thấy những điều bất bình hoặc là muốn xây dựng xã hội, chúng ta cũng nên có những cái tiếng nói mang tính tập thể. Dĩ nhiên là ký tên là một người, kèm theo đó là danh sách chữ ký của quần chúng và nhiều người khác, bày tỏ những mối quan ngại chúng ta về những điều mà mình nghĩ rằng là chính phủ không nên làm theo cách thế này, cách thế kia. Thì cái tác dụng và kết quả của nó, nó sẽ làm cho mình thỏa mãn ít nhất là 70%. Ở đây đó thì Bà La Môn Danan Chani đã không làm như thế. Ông lợi dụng vào cái cơ cấu như vừa nêu để làm và phục vụ cho quyền lợi lợi ích cá nhân, chứ không phải vì cho tập thể. Cho nên đó, ông được xem là người phóng dật. Rồi ngược lại, khi mà tiếp xúc với cái giới doanh nghiệp và Bà La Môn đó, thì ông kể công, kể sức rằng là mình đã phải tả sung hữu đột để mở những cái bế tắc về phía chính phủ. Cho nên đó là đòi hỏi cái quyền lệ và sự đóng góp từ những người đồng nghiệp của mình. Cho nên ông ăn cả hai đầu. Cái miệng đó đôi lúc nó rất là lắc léo, cái đầu đó điều khiển cái miệng. Và hậu quả là đó, tưởng chừng như mình được nhưng mà mình đang vay nợ về nhân quả. Cho nên sự tổn thất đó là điều chúng ta không thể làm liều, nhắm mắt làm ngơ được. Vấn đề thứ hai đó là cái động cơ, rồi những lý do mang tính cách là diễn cớ của nó. Ngài Xá Lợi Phất biết rất rõ rằng là nếu để cho cái cuộc đối thoại diễn ra trong không gian của ngôi nhà đó, hiệu quả không cao. Bởi vì yếu tố tâm lý nó quyết định về các cái cuộc đối thoại. Một vị sa môn Phật giáo mà đến nhà cư sĩ rồi tiếp nhận những phẩm vật cúng dường thế này thế kia, rồi sau đó mình mới góp ý thế này thế nọ cho họ, chưa chắc họ nghe đâu, vì đã nhận rồi, nhận qua rồi mà. Cho nên đó là Ngài Xá Lợi Phất là phải để cho cái cuộc đàm đạo này nó diễn ra ngoài cái không gian của ngôi nhà, để cái bối cảnh của việc mà giao tiếp về tôn giáo nó không có mặt. Do đó nó không thể nào để cho cái sức ép của mối quan hệ xã hội và các thế này thế kia tác động ảnh hưởng chi phối đến. Ngày nay đó là rất là nhiều người muốn có những cái hợp đồng tốt đó, thì thường ta đi cái cửa sau. Còn bà luôn luôn nó có cái sức hiệu quả mạnh hơn á, là lệnh ông. Lệnh ông không bằng còn bà. Dân gian Việt Nam nói không sai. Vậy đó là muốn cho các ông chồng có vai trò chức tước lớn đó, chấp nhận hoặc là ưu đãi cho một chính sách nào đó, thì người ta đi thuyết phục các bà. Và nhất là đối với các bà vợ có một cái quyền quyết định nội tướng mạnh đối với các đấng ông chồng như thế này, thì hiệu quả công việc nó sẽ cao, mà cái thời gian cũng như là cái dịch vụ đầu tư trung chuyển nó lại diễn ra một cách rất là ít, ở mức tối thiểu có thể có. Cho nên Ngài Xá Lợi Phất đã đề nghị là hãy để cho cái cuộc đàm đạo của chúng ta diễn ra dưới một gốc cây, nơi mà Ngài đang ở tạm thời khi đến đây để quá độ cho vị Bà La Môn này. Sự từ chối như thế rất là hay và rất là khéo. Và cư sĩ Bà La Môn này đó đã phải chấp nhận. Ngay cả ông tìm những cái lý do rất là thích hợp là xin Ngài hãy đến đây uống sữa trước đã, rồi sau đó, đó là dùng cơm trưa với gia đình chúng tôi, rồi chuyện gì hãy tính sau. Nhưng mà Ngài Xá Lợi Phất là nhanh chóng rời khỏi ngôi nhà. Nếu thật sự cư sĩ Bà La Môn này là cái người mà mến đạo và yêu thích những cái giá trị minh triết đó, thì ông sẽ tìm đến một nhà tâm linh ở trong một cái khoảng cách đó, nó chỉ chừng có vài trăm mét. Và trên thực tế đó, Bà La Môn này là đáp lại cái lời yêu cầu của Ngài Xá Lợi Phất. Như vậy là dù sao đi nữa chúng ta thấy là hai động cơ đó hoàn toàn khác nhau. Động cơ của Ngài Xá Lợi Phất là muốn độ cho Bà La Môn này trở về đường chánh. Động cơ của vị Bà La Môn này đó là không muốn để cho cái uy tín về sự mến mộ đời sống tâm linh và tôn giáo của mình đó bị suy giảm thông qua lời tuyên truyền của tôn giả Xá Lợi Phất. Do vì phát xuất từ hai động cơ như thế cho nên đó, họ đã gặp nhau ở dưới một gốc cây. Câu hỏi đầu tiên mà Ngài Xá Lợi Phất đặt ra đó là: Ngài nói trong thời gian gần đây đó, ông đang có khuynh hướng sống với đời sống phóng dật phải không? Đánh thẳng vào ngay trọng tâm của vấn đề, không lanh quanh, không ngoại giao gì cả. Câu trả lời của cư sĩ Bà La Môn Danan Chani đó rất khôn. Sao lại có chuyện như thế được? Đầu tiên ông phủ định chuyện đó, nếu Ngài có nghe người ta nói đây nói đó đó thì cũng chẳng qua chỉ là một lời đồn đãi. Ý ông muốn nói rằng là ngoài sau cái lời đồn đãi đó, nó có những cái mục đích mang tính cách đối lập với cái uy tín và những gì mà cư sĩ Bà La Môn này có, với một cái bật đèn xanh ám chỉ rằng là xin Ngài đừng nghe, vì nghe như thế là tội nghiệp cho gia đình của tôi dữ lắm. Trên thực tế cái cách thức trả lời của cư sĩ này chỉ là một lời biện hộ thôi. Lời biện hộ được ông nêu ra như sau: Thưa Ngài, tôi còn cha mẹ để phụng dưỡng, tôi có vợ con để nuôi nấng, tôi lại còn có những người đệ tớ thân hữu, tôi phải còn có trách nhiệm làm tăng khách đối với thân bằng quyến thuộc, tình làng nghĩa xóm, cộng đồng, các hội đoàn, và xa hơn nữa là đối với quốc vương. Biết bao nhiêu là trách nhiệm đè nặng trên đôi vai của tôi. Thời gian đâu mà sống phóng dật, thời gian đâu mà hưởng thụ, thời gian đâu đó mà làm những chuyện tào lao. Ông đưa ra một cái lập luận rất biện hộ nhưng mà rất là thuyết phục. Nếu ta là người không có tệ giác mà nghe nói như vậy thấy mát cái lỗ tai, và thôi mình đành phải vẫy tay xào xách gối ra về. Thì nhiệm vụ trong tình huống đó được gọi là nhiệm vụ bất khả thi. Trên thực tế đó, thì khi mà mình đối diện với những cái người mà khéo léo miệng lưỡi như vậy, đừng bao giờ suy nghĩ trong đầu là mình đang lâm vào tình trạng nhiệm vụ bất khả thi. Phải có một cái niềm tin vững chãi với một cái kiên quyết rất lớn rằng là cái khó khăn nào ta cũng vượt qua được. Huống hồ đây chỉ là một cái lời biện hộ chứ không phải là một sự thật. Ngày Xá Lợi Phất đó, bắt đầu hỏi một cách đi vào trọng tâm hơn. Thưa bạn Bà La Môn, ông nghĩ như thế nào? Nếu có một người nào đó vì lý do rằng là tôi làm điều này vì bạn bè, vì thân quyến, vì tổ tiên, vì cha mẹ, vì con cái, vì cộng đồng, vì vua chúa, hay là một cái lệnh yêu đặc biệt nào đó, hay là thậm chí vì chư thiên, mà phải dấn thân vào cái con đường tội lỗi phi vi phạm luật pháp, phạm vào những cái tội tày trời. Khi mà đối diện trước luật pháp đó, cái người tác giả đó có thể nêu ra những lý do rằng là tôi làm một cách bất đắc dĩ, tôi không có sự lựa chọn, cho nên hãy tha tội cho tôi. Thì trong tình huống như thế đó, người đó có được tha tội hay không? Danan Chani trả lời là dầu động cơ có tốt, dầu có ý nguyện là không muốn chấp nhận cái hậu quả diễn ra với mình, thì người đó vẫn phải chịu các cái khung hình phạt của tù đày. Mà trong bản kinh này thường dùng cái từ là địa ngục, để cho người ta cảm thấy là sợ hơn, ghê sợ hơn với những khung hình phạt nặng nhất của nó. Ngài Xá Lợi Phất mới dẫn dụ thêm: bây giờ nó có hai tình huống, chúng ta hãy giữ lại cái động cơ tốt là cho người thân, cho cha mẹ, cho ông bà tổ tiên, cho cộng đồng, cho quốc gia xã tắc và cho những người mình quan tâm nói chung. Thì người đó có thể làm bằng những phương pháp và nói như nội dung tiêu cực ảnh hưởng xấu đến bản thân và cộng đồng. và cũng phát xuất từ một động cơ tương tự như vậy. Nếu là một người thông minh và khôn ngoan đó, thì người ta sẽ thể hiện nó bằng những hành động chân chính có lợi ích cho mình và cho người, và không hề tạo ra bất kỳ một phản tiêu cực nào về phương diện nhân quả. Tại sao trong tình huống đó chúng ta không chọn lựa cái phương pháp giải quyết thứ hai, mà phải viện nhiều lý do để chấp nhận cái tình huống đầu? Những người làm thẩm phán khi tuyên án các khung hình phạt cho những người mà bằng chứng cho thấy rằng là họ phạm tội mà cần phải trừng phạt bằng những cái khung nặng nề, thì phần lớn đã khóc sướt mướt trước tòa, nói rằng là chúng tôi là người vô tội, tôi bị cám dỗ, tôi bị bắt buộc, tôi không còn một sự lựa chọn nào khác, cho nên xin quý tòa hãy ăn xá và giảm án cho tôi. Xin gia đình của các nạn nhân hãy vì cái tình thương tạo cho tôi một cơ hội cuối cùng để làm mới chính mình. Người ta thường đã được tư vấn như vậy, và do đó họ sẵn sàng sử dụng những ngôn ngữ như thế để mong cho cái bản án mình được giảm ở một mức độ có thể. Những nhà thẩm phán giỏi đó thì cần phải xác định rõ là trong tình huống nào thì bản án cần được giảm và khích lệ cái sự hội đồng, và tình huống nào đó thì bản án cần phải được giữ nguyên để đảm bảo cho cái sự an ninh cộng đồng nói chung. Nếu cái gì mà chúng ta cũng giảm hết á, thì chẳng khác nào như là chúng ta đang thúc đẩy và khích lệ cho những người làm chuyện sằn bậy trong cuộc đời. Rồi mỗi khi mà bị phanh phui về phương diện luật pháp á, thì người đó bắt đầu đưa những lý do này hay lý do kia. Cho nên á, là bên cạnh những cái ăn xá nhậm án từ những cái động cơ tích cực đối với những cái tội phạm xấu đó, thì đồng lúc đó nó cũng kéo theo những tình trạng lạm dụng vào cái sự rộng lượng của luật pháp này. Từ đó chúng ta thấy là cái phương diện tốt nào nó cũng có thể bị sử dụng xấu, cho nên phải tìm cách để hạn chế đó ở mức độ tối đa. Khi trả lời ngài Xá Lợi Phất đó, thì cái vế cuối cùng Bà La Môn cư sĩ Danan Chani nói rằng là vì lo cho cái thân này nữa thì có rất nhiều trách nhiệm, và cái trách nhiệm cuối cùng là do cho thân phận của tôi chứ. Ông rất là khôn, nếu ông nói rằng là tôi làm các việc này việc nọ vì lo cho thân của tôi, rồi sau đó là cha mẹ ông bà tổ tiên đó, thì người ta sẽ dễ dàng nhận dạng ra rằng đây là một con người lấy của công làm cho chuyện riêng tư, và do đó đó mọi lời nói về lý giải của người đó không đáng để chúng ta bận tâm và tin tưởng vào như là một giá trị tham khảo một cách khách quan. Cho nên những kẻ mà khéo léo đó, nó thường làm cho người ta siêu lòng và cả tin. Đối diện trước những con người như thế này đó, thì chúng ta cần phải có kiến thức tâm lý học nhà Phật để phân tích về tính động cơ và tình huống của vấn đề, từ đó đó rút ra được cho mình rất rõ rằng là những cái lý do được nêu ra trong tình huống cụ thể nào đó là một viễn cớ hay là một tình huống bất khả kháng. Xác định được cái tình huống này rồi đó, thì việc phân đoán về cái hậu quả ở trong tòa án mới có thể được đảm bảo một cách an toàn, để chúng ta tránh những cái tình trạng bị du quan với quả, và cũng tránh những cái tình trạng là chúng ta tha lầm dẫn đến cái tình huống là người đó sẽ lún lút sâu trên con đường tội lỗi ở trong tương lai nhiều hơn. Vào nhà tôi 4 lần sau những buổi giảng, trong những lời giải lao đó, chúng tôi có dịp tâm sự chia sẻ với những người đang sống tại đây, và nhất là cái bản án của họ được tha ở trong vòng vài ba tháng đó. thì họ nói rất rõ rằng là có nhiều người trong trại giam đó đưa những lý do mang tính cách là viện cớ, và trên thực tế họ là những kẻ anh chị ở trong thế giới giang hồ. Trong lúc mà bị trừng phạt đó thì họ giả nai giả tơ để cho người ta cảm thấy thương cảm tội nghiệp, giúp cho người đó được giảm những bản án qua những cái lệnh ăn xá hay đặc xá. Tuy nhiên cũng có những con người là hoàn toàn vô tội, nhưng mà vì chịu trách nhiệm liên đế theo cái khung hình phạt hình sự mà hiến pháp chúng ta quy định, cho nên họ cũng phải bị ngồi tù với tư cách là vạ lây. Các động cơ trong cái tình huống là bị liên đới trách nhiệm, mặc dù người này là bị gài vào cái thế vướng lệ chung đó, thì chúng ta thấy là động cơ phát xuất đó, là đáng để chúng ta xem xét lại. Còn nếu mà nó không hề có những cái lý do như vừa nêu thì mọi sự lý giải chẳng qua chỉ là một sự viện cớ. Kẻ viện cớ là những cái người rất là khôn ngoan về phương diện tâm lý, làm cho ta dễ dàng siêu lòng để tin tưởng vào một cái hậu quả mà lẽ ra đó trên thực tế họ là tác nhân chính mà phải chịu lấy cái hậu quả trực tiếp, thì họ lại yêu cầu chúng ta giảm đi những cái khung hình phạt, vân vân. Thì trong tình huống này chúng ta thấy là ngài Xá Lợi Phất á rất là sáng suốt, thông thái để giải quyết vấn nạn, dầu cho người kia có nói khéo cỡ nào cũng không thể nào qua mặt và lừa được ngài. Đây là một bài học mà các nhà cầm cân nảy mực về luật pháp với vai trò thẩm phán hay là các luật sư được biện hộ thỉnh mời ở trong các cái vụ án căng thẳng mà việc quyết đoán và dấn thân của họ có thể dẫn đến hoặc là hạnh phúc hoặc là khổ đau cho một cộng đồng và một xã hội. Điều thứ hai chúng ta học được từ cách phân tích của ngài Xá Lợi Phất đó, dù phát xuất từ bất kỳ một động cơ nào với bất kỳ một vị nhẫn nào, hễ làm điều xấu là mình phải chịu hậu quả thôi. Cho nên á, tại sao chúng ta không duy trì cái chất liệu động cơ tốt để tìm lấy những cái phương pháp mà đóng góp tốt cho người thân, người thương, cho xã hội của mình, để mình không phải gánh lấy những hậu quả trong tương lai. Ở trong nhiều nhà giam chúng ta thấy là dạng anh chị á, theo cái nghĩa thiệt á, ít á. Mà anh chị theo cái kiểu thể hiện ta đây đó rất là nhiều. Có nhiều người dỗ một sinh tên là đàn anh đàn chị, nhưng mà vợ chồng, cha mẹ, con em của người đó nghèo sơ, nghèo sát, bệnh tật, không có người chăm sóc. Còn cái nhiều nhóc khổ đau, không có tiền đến lớp, đến trường, vẫn không được quan tâm. Ấy thế mà đối với đàn em của mình đó, thì những người anh chị này đó là giữ uy tín, là chu cấp, và thậm chí trong những tình huống không hề có một cái vụ nào được thành công, vẫn rót tiền cho em út của mình để gây một cái uy tín, để từ đó đó buộc đàn em của mình phục vụ cho mình với những cái phi vụ phi pháp đó, ở một mức độ lớn hơn, thậm chí là ảnh hưởng đến sự an toàn tính mạng người đó vẫn không ngàn. Cho nên cái tư cách thể hiện vai trò anh chị như thế là thuộc loại là hảo hứng dởm chứ không có thiệt. Còn là dân anh chị thiệt đó thì chúng ta phải chu cấp cho các dịch vụ để mang lại hạnh phúc cho người thân, của người thương của mình trước nhất. Rồi sau đó đó thì mình mới làm cho cộng đồng và xã hội theo một cái cách thế cân bằng. Dĩ nhiên nó có nhiều người đặt nặng vấn đề gia đình, cho nên chỉ biết đến cái nỗi đau, nỗi khổ của gia đình mình, còn tất cả sau còn lại mình không mang đến. Cái đó là một thái cực đối lập. Do đó đó là mọi viện cớ đó nó không có một cái sức mạnh để thiếu hụt người ta, nếu cái động cơ và việc làm của người đó nó ngược lại với quyền lợi của tập thể nói chung. Khi nhìn thấy được cái hậu quả trước mắt của nó thì chúng ta không nên làm liều, bởi vì mình chính là nạn nhân của quyết định sai lầm, mình cũng chính là nạn nhân để tiếp nhận cái hậu quả do chính mình tạo ra chứ không phải ai khác. Có trốn trại bằng cách này cách nọ, đến lúc nào đó chúng ta cũng phải trình diện trước luật pháp để chấp nhận những hậu quả cao nhất mà mình có thể vướng lấy là và vương mang. Cho nên là hiểu được nhân quả của nhà Phật thì chúng ta không nên diễn cớ rằng là tôi làm việc đó là cho người thương, cho người thân, cho cha mẹ, cho ông bà tổ tiên. Nói như vậy là chúng ta tạo nỗi hàm oan cho người thân của mình. Có ai mong mỏi rằng là những người chăm sóc lo lắng cho mình đó, làm những chuyện sằng bậy đó, mà nhất là các đấng cha mẹ đâu bao giờ muốn con cái của mình hiếu thảo bằng cách là cái tài sản để tạo ra sự hiếu thảo này là phi pháp đó. Muốn cho con mình đó, được ăn học trở thành người tài có lợi ích cho xã hội cộng đồng, thậm chí là không có báo hiếu bằng vật chất, cha mẹ cũng đâu có màng. Bởi vì cái niềm hạnh phúc lớn nhất của các đấng cha mẹ là làm sao cho con của mình được hạnh phúc bình an, mà thậm chí hy sinh luôn cả quyền lợi của bản thân mình, là cha mẹ cũng sẵn sàng cống hiến và đóng góp. Cho nên những viện cớ rằng là tôi làm cho ông bà, tôi làm vì lý do này lý do kia, mà nếu nó là việc làm xấu thì người thân chắc chắn là không hài lòng, không ai tiếp nhận những cái thành quả của việc làm xấu đó đâu. Cho nên mọi viện cớ chẳng qua chỉ là một lời biện hộ mà thôi. Đối diện trước một con người lắc léo và khôn ngoan như thế này đó, thì Ngài Xá Lợi Phất cũng có cách để trị. Vì biết rằng là trị được cư sĩ này đó sẽ nó kéo theo cái tình trạng là thuần hóa những con người trực tiếp làm các phi vụ do cư sĩ này đặt để hay là gia giá. Cho nên Ngài Xá Lợi Phất đã thuyết pháp một cách rất là khéo léo, và nhờ sự phân tích tận tường đó cho nên Bà La Môn là Nan Chani đã hiểu ra được vấn đề, và do đó ông đã phát nguyện trở thành đệ tử của Đức Phật thông qua việc trở thành đệ tử của Ngài. Sau khi rời cái khu vực đó, Ngài Xá Lợi Phất trở về lại nơi trú xứ của mình. Chẳng bao lâu sau đó thì Bà La Môn này lâm trọng bệnh. Ông đã nhờ gia nhân đến trình diện với Đức Phật, sau đó đó chuyển lời thành kính và yêu cầu tha thiết của ông rằng là Ngài Xá Lợi Phất hãy đến thăm viếng để thuyết pháp giảng kinh cho ông nghe, giảm bớt nỗi đau vật lý thể hiện trên cơ thể. Ngài Xá Lợi Phất nói rằng là ông hãy cho tôi biết là cái cảm xúc của ông như thế này nó có làm cho ông quá đau và không chịu được hay không. Dana Chani cho rằng là cái nỗi đau mà ông đang gánh lấy đó nó rất là khốc liệt, tôi không còn chịu nổi được nữa, là bởi vì cái cảm giác đau đớn ngày càng gia tăng, cứ mỗi một tích tắc thời gian trôi qua đó làm cho cái sự kiên nhẫn chờ đợi và sự chịu đựng đó, nó bị giảm đi đến độ mòn mỏi và bất lực. Cho nên mong Ngài hãy giúp đỡ cho tôi vượt qua cái khốn khó của bệnh tật này. Tôi có cảm giác rằng là mình đang đối diện với một nỗi đau kinh hoàng như là con dao mà những người đồ tể dùng để cắt thịt đó, là cắt ngang cái toàn thân của tôi, đứt là làm đôi, các dây thần kinh nó được giật lên căng thẳng đau nhói vô cùng. Có lẽ là qua mô tả đó chúng ta có thể biết rằng là ông đang bị rơi vào cái chứng bệnh là thoát gì đổi điểm, dây thần kinh nó tiếp xúc với lại xương, và cứ mỗi một giờ khác trôi qua nếu không biết cách trị liệu đó là người đó nó không còn có cảm giác muốn sống nữa, muốn chết vậy thôi, nó đau nhói quá. Trong tình huống này đó thì chúng ta phải nhờ đến những phương pháp trị liệu truyền thống, chẳng hạn như là dùng loại nhiệt, nếu không có nhiệt đó, thì dùng những cái túi nước nóng hoặc là những công cụ mà có thể truyền sức nóng vào ngay cái vùng bị thoát vị địa điểm. Nhiệt được đưa vào nó làm sự giãn nở có mặt, cho nên nó sự gia chạm trực tiếp ở các dây thần kinh đối với xương đó nó sẽ được tạo ra một khoảng cách an toàn. Cho nên đó là những người mà bị những cái chứng bệnh này đó đừng nên vội giải phẫu theo lời khuyên của các bác sĩ Tây y. Chúng ta chỉ cần sử dụng cái pháp trị liệu bằng nhiệt liệu pháp thôi. Dĩ nhiên là phải có tư vấn của các nhà vật lý trị liệu và những nhà đông phương y học nói chung, thì cái bệnh đó, nó được giảm đi mà không cần phải tổn thất và chấp nhận cái sự rủi ro rất lớn ở trong các cái tiến trình giải phẫu. Một sự sơ suất nhỏ có thể làm cho người đó bị bại sụi là cũng không phải là cái chuyện không xảy ra. Ông cho rằng là cái nỗi đau đó nó cũng giống như là một người lực sĩ rất là hùng mạnh tóm lấy một cái kẻ yếu ớt và dí đầu cổ người đó vào trong cái thang nóng bức, mà mỗi một sự va chạm vào thang làm cho người đó cháy phèo mở lên, đau nhói, căng thẳng, khó chịu vô cùng. Thì nghe mô tả như vậy thì ngài Xá Lợi Phất biết là cái mấu chốt đó nó nằm ở chỗ đó là ông này sống không có phương pháp để chứng bệnh nó kinh hoàng ảnh hưởng đến. Thứ hai đó, nó cũng có thể là một sự hành hạ của nghiệp mà trước đây đó ông đã từng lợi dụng vào cái công việc của mình để mà bóc lột nhà vua và bóc lột những người dân mà không sợ đến những cái tội khi quân bị chém đầu hay là chui dây tâm tộc. Thì vấn đề trước nhất là làm sao để giúp cho cư sĩ này vượt qua. Ngài Xá Lợi Phất rất là khéo và tâm lý, ông mới hỏi một cách dồn dập để cho bà La Môn này phải tập trung vào câu hỏi để trả lời, vì nếu không làm như thế có thể được xem là bắt kính. Nhưng khi tâm thức mình á bị đẩy dồn ở trong các câu hỏi với những nội dung của nó thì chúng ta tạm thời quên đi nỗi đau. Đó là phương pháp thay thế về cảm xúc. Phương pháp chích thuốc tê của Tây hiện đại đó là đưa vào những loại hóa chất làm tê liệt quá cái cảm giác, để khi mà cái nhận thức ở thần kinh trung ương đó, đưa ra, chúng ta không thấy rằng là mình đang có một cái đau khống chế. Dĩ nhiên là chích vào trong cơ thể những thuốc gây tê, gây mê đó, thì sức khỏe và trí nhớ của chúng ta sẽ bị giảm đi sau mỗi một lần sử dụng. Ở đây đó là Ngài Xá Lợi Phất sử dụng một cái nghệ thuật gây mê, gây tê mà không có bị phản ứng phụ, là thay đổi cái đối tượng tư duy của tâm. Vì tôn kính một vị xuất gia chứng đắc đạo A-la-hán cho nên là Nan Chani dầu có thích hay không thích vẫn phải bị trả lời. Thì đây là một cái nghệ thuật. Thì lúc đó mà chúng ta nói như thế này: trời ơi, tội nghiệp anh quá, tội nghiệp chị quá, đau nhói quá phải không? Chúng ta càng nói thì người đó càng thấy đau hơn nữa, vì cái nỗi đau nó giống như cái cục ghẻ đó, được châm chích bằng cái loại thuốc tím, thuốc cồn nhiều chừng nào nó bị nhức lên, hay là dùng cái gì mà châm chích vào nó lở loét nhiều hơn. Thì lúc đó đó chúng ta phải đánh trống lảng để cho tâm thức của người đang bị bệnh này nó hướng về một cái nội dung khác, thì nỗi đau nó tự động nó được giảm đi thôi. Đó là nghệ thuật trị liệu về tâm lý. Ngài Xá Lợi Phất hỏi như sau: ông hãy cho tôi biết bằng cái kiến thức học của ông về kinh điển Vệ Đà, thì cảnh giới bàn sanh và cảnh giới tù ngục cái nào hơn cái nào? Bà La Môn này trả lời nhanh lắm: dĩ nhiên là bàn sanh vẫn ngon hơn là địa ngục. Bằng sanh á là sanh ra với tư cách là các loài động vật, cái cấu trúc xương và bộ não nó nằm nghiêng như thế này, nằm ngang. Các con vật bốn chân đó là hai chân trước và hai chân sau đó, nó có cái chiều cao tương đối là bằng nhau, và do đó là cái toàn bộ cái xương sườn nó phải nằm theo cái chiều hoành, và do vậy các loài động vật nó sẽ khó có thể phát triển được trí thức và bộ não một cách trọn vẹn như là con người có cái cấu trúc xương sườn đứng. Loài khỉ dượng được xem là loài thông minh á, là cũng vì nó phát triển được là 80% cấu trúc xương sườn giống như là con người, cho nên là cái tư thế đọc sách trong lúc nằm, nằm võng hay là nằm ngửa hay là nằm sấp á, nó đều làm cho mình dễ dàng rơi vào giấc ngủ đó. Và do đó học hay là ôn bài vở trong tư thế này kết quả không cao. Mùa thi chỉ còn khoảng non 2 tháng ở phía trước, thì các bậc phụ huynh tại đây cũng nên nhắc nhở con em của mình là đừng nên ôn tập bài thi trong tư thế nằm, mà phải ngồi thẳng, thẳng đứng lưng, chứ còn ngồi trên cái ghế dựa salon như thế này chút xíu là ngủ luôn. Và địa ngục trong các nền văn hóa, đặc biệt là Bà La Môn giáo, ghê sợ lắm. Dân đầu trôn mặt cửa, chảo dầu sôi, máy cài, các máy hiện đại nhất, mô tả cái này mấy chục thế kỷ mà bây giờ còn chưa có. Nghe nói đến là ớ da gà, là cho ta phải sợ. Và khi sợ rồi thì người ta không dám làm ác. Cho nên học thuyết địa ngục đó, nó mang tính cách là giáo dục. Và nhà Phật đó, trong một số bản văn kinh điển cũng vay mượn lại để hướng dẫn người ta về niềm tin nhân quả, để chịu trách nhiệm trực tiếp về những gì mình làm. Sau đó đó là hỏi tiếp rằng là giữa cái cảnh giới địa ngục và ngạ quỷ thì cái nào hơn. Ông này trả lời là ngạ quỷ hơn địa ngục. So với ngạ quỷ với chư thiên đó thì cái nào hơn? Ông trả lời ngạ quỷ thua chư thiên. Chư thiên á thì hơn con người. Con người thì mặc dù hơn những loài khác á, nhưng mà so với chư thiên đó, thì phước lực nó chỉ là một phần nhỏ, không đáng đâu vào đâu. Sau đó đó là so sánh đối chiếu theo cái tỷ lệ tăng dần điều. Cứ mỗi một cái tầng cấp so sánh á thì cái vai vế của đối tượng được so sánh nó được cao hơn. Chẳng hạn như là Ngài sẽ phát liệt ra đó là chư thiên đó, nó không bằng đẳng cấp của là tứ thiên vương. Đẳng cấp tứ thiên vương thì không bằng tam thập thiên, tam thập thiên thì không bằng dạ ma thiên, dạ ma thiên thì không bằng đâu xuất đà, đâu xuất đà thì không bằng quá lạc thiên, quá lạc thiên thì không bằng tha quá tự tại, tha quá tự tại đó thì không bằng phạm thiên. Nó tới đây đó thì Ngài Xá Lợi Phất dừng lại hẳn. Đó là một nghệ thuật ấy. Thì toàn bộ cái con đường mà niềm tin tôn giáo của Bà La Môn giáo là nằm ở phạm thiên, vì họ cho rằng là phạm thiên là đấng sáng tạo, là người đã tạo dựng ra sự sống của con người và muôn vật. Cho nên trong học thuyết của kinh điển Vệ Đà đó, cái sự tu tập tâm linh của những người Bà La Môn giáo là làm thế nào để hòa hợp cái tiểu ngã của từng vật thu tạo, trong đó có con người, với cái đại ngã của phạm thiên là hết rồi. Hai cái này nhập lại một thì sẽ được thành công. Cho nên là Ngài không cần đưa ra những cái cảnh giới khác nữa, cao hơn, tốt hơn, có giá trị hơn. Vì dầu có đưa ra đây nữa, cái độ áp phê đó của những người Bà La Môn giáo nó không nằm chỗ đó, cho nên nó có thể phản tác dụng. Thì giống như trong dân gian Việt Nam ấy, cái câu chuyện của thằng Bồm có cái quạt mo, phú ông muốn đổi ba bò trứng dâu, là cái giá trị giao quán trong tình huống này nó gấp đến 100.000 lần cái quạt mo ấy. Thế mà bò thằng Bồm đâu có khoái. Rồi gỗ lim, rồi nhà cửa, rồi nhiều vật dụng khác, Bồm cũng lắc đầu. Thì nói đến mâm xôi, Bồm nó mõm mẻm cười đắc chí, bởi vì cái đó là cái tâm thức của nó, cái dung lượng tâm thức của thằng Bồm nó chừng đó thôi. Cho nên cái cung ứng những cái nhu cầu với cái tâm thức con người ta đang cần thì hiệu quả mới đạt được. Còn cái tâm thức nó đang thấp mà mình á chu cấp một cái giá trị cao hơn đó, đôi lúc nó bị phản tác dụng. Cũng từ cái cấu trúc độ người này đó thì chúng ta thấy là Ngài Xá Lợi Phất rất là hay, là tâm thức người nào ở chỗ nào thì Ngài đó dẫn dụ chỗ đó, đưa ra một cái sự so sánh tăng dần điều ở mức độ ngày càng cao, để cho cư sĩ Bà La Môn này không còn lo lắng đến nỗi đau nữa. Ông nghe đến các cõi trời mê mừng vui quá, cho nên vơi bớt đi một phần nào cái nỗi đau về vật lý mà ông đang phải gánh chịu. Sau đó đó là ông đã được Ngài Xá Lợi Phất hướng dẫn là thực tập cái phương pháp để đạt được là phạm thiên. Và dĩ nhiên là cái phương pháp của nhà Phật đó nó mang tính truyền thống, giữa Đức Phật và các vị A-la-hán vẫn giống nhau, là các hành giả phải thực tập bốn đức tính căn bản là từ, bi, hỷ và xả. Ở trong con đường để mà hội nhập với phạm thiên của Bà La Môn giáo đó, đó là niềm tin và mặc khải thôi. Còn ở đây chúng ta thấy là phát triển về lòng từ bi, rồi phát triển về sự nhổ lên nỗi khổ, mang lại an vui hạnh phúc cho cuộc đời, phát triển sự vui sướng, nhẹ nhàng thư thái mà không bị khống chế bởi cảm xúc và các giác quan, rồi là buông bỏ hết tất cả những cái sự chấp trước ở trong cuộc đời, thì lúc đó đó chúng ta đó đang được nâng lên một cái tầng cấp tâm linh ở mức độ cao. Ở đây chúng ta thấy là cái văn hóa tâm linh của nhà Phật sử dụng nghệ thuật chơi chữ rất lớn. Brahma Vihara, Vihara được gọi là an trú hay là cái trú xứ, an trú vào cõi Phạm Thiên bằng bốn đức tính tốt này đó, thì chúng ta thấy rằng là dầu cho người đó không cần đổi đạo thì người đó vẫn là Phật tử, vì cái yếu tố bì bi hỷ xả và lòng từ là các năng lực cao nhất mà con người cần phải có ở trong các mối quan hệ xã hội. Mặc dù nó không phải là cái thành quả tuệ giác tâm linh, nhưng mà thực tập bốn điều này và thậm chí là hai điều trong bốn điều thôi, thì chúng ta thấy là cuộc đời này nó giảm đi biết bao nhiêu là nỗi khổ niềm đau rồi. Nhưng mà vẫn nhử người ta bằng cái quả Phạm Thiên khỏi trời sung sướng an vui nhất để cho người ta thực tập những điều tốt, thì vẫn có lợi hơn là chúng ta nói rằng là phải tuyệt đối hóa về con đường nhân quả thế này thế kia, thì kết quả nó sẽ không cao. Ngày hôm nay tại chùa Hổ Quang đó, thì các hành giả trên dưới 1.000 người được nghiên cứu và học hỏi về niềm tin chân chính của nhà Phật. Nó như là yếu tố đầu tiên ở trong năm năng lượng lớn dẫn tới sự thành công, là tính, tấn, niệm, định và huệ. Sáng hôm nay chúng tôi là một trong hai vị thuyết trình chính. Rồi trong sự phân tích chúng tôi có đề cập một sự lưu tâm nhỏ, là chúng ta đừng lầm nhận khái niệm niềm tin được sử dụng trong nhà Phật với niềm tin tín ngưỡng hay là niềm tin tôn giáo, thậm chí là mê tín dị đoan hay là cuồng tín của các tôn giáo hữu thần. Chữ Sapta trong văn học Pali và Sanskrit nó không có nghĩa là niềm tin thông thường, mà các bản dịch tiếng Anh ngày nay dịch rất là chuẩn. Đặc biệt đó là Hòa Thượng Prayut Prayutto, một người có cái tầm ảnh hưởng lớn cũng như là Hòa Thượng Nhất Hạnh của chúng ta, đã dịch là confidence, có nghĩa là sự tự tin. Chúng tôi cho rằng là đó là một cái sự dịch rất là chuẩn xác. Cho nên đó, các bản văn mà có sự xuất hiện của sách đa đó, thì chúng ta nên dịch là tự tin. Bởi vì Đạo Phật đó, dạy rằng là mỗi người có một cái kho tàng tuệ giác lớn, được gọi là Phật tính. Mà nếu không có cái sự tự tin đó, thì chúng ta sẽ không khai thác và không sử dụng nó được. Nhờ có tự tin đó, chúng ta sẽ không có tin vào thần linh thượng đế, rơi vào các niềm tin sai lầm dẫn đến những hậu quả rất là nghiêm trọng. Cho nên sách đa trong Phật giáo là cái nhận thức rõ. Cho nên chúng ta tin một cách rất là vững chãi về sự đầu tư, về những nỗ lực và cái kết quả có của đó ở hiện tại và trong tương lai. Cái niềm tự tin như vậy được gọi là tin nhân quả, tin bản thân mình, tin môi trường, tin điều kiện, tin hoàn cảnh, tin sự tổng hợp những thứ này để tạo ra một cái thành quả nào đó, chứ không phải là thượng đế hay thần linh. Cho nên là chúng ta phải đáp ứng và thích ứng được cái căn tính niềm tin của con người thì chúng ta mới thành công. Có nhiều câu hỏi được đặt ra, trong số đó có một câu hỏi như thế này: trong nhà Phật dạy là có vô số các pháp môn và cũng có rất nhiều các phương tiện, tại sao các thầy, các sư cô đó không sử dụng các phương tiện dẫn dụ cao hơn là những phương tiện như là coi ngày, coi giờ, cúng sao, giải hạn, hay là thờ Quan Công, Thượng Đế, của Thiên Quyền Nữ, Mẹ Sanh, Mẹ Độ, Thần Tài ở trong một số ngôi chùa ở vùng quê mà bây giờ vẫn còn duy trì đó? Chúng tôi có chia sẻ một cái giải đáp ngắn vì thời gian không còn, như thế này: là việc sử dụng tính phương tiện đó, nó chỉ có lợi cho một số đối tượng nhỏ khi mà đối tượng đó xem Thượng Đế Thần Linh là cái hơn hết. Cho nên vay mượn cái phương tiện văn hóa tôn giáo này như là một dịp cầu ban đầu để giúp cho người ta quay về với Đạo Phật. Khi tiếp nhận ba con đường tâm linh thì chúng ta thấy cái vế đầu tiên ở trong quy Phật đó là người Phật tử phải tự phát nguyện rằng từ đây về sau tôi sẽ không tôn thờ Thượng Đế và các thần linh. Trong lễ quy tâm bảo mà nếu chúng ta bỏ sót cái vế thứ hai này đó, thì người Phật tử sẽ tiếp tục với niềm tin tôn giáo và tín ngưỡng mà họ đã từng có như một thói quen và nhu cầu. Do đó đó, chúng ta phải có nhu cầu giải thích rõ ngay từ đầu. Nếu người đó cảm thấy làm được thì người đó hãy phát nguyện, bằng không không nên vội. Tại sao chúng ta không có nhu cầu để mà nương vào Thượng Đế và Thần Linh? Vì Thượng Đế chưa từng có mặt, và Thần Linh á không hề có chức năng trưởng quản các ngành nghề như người ta đã nâng lên do vì không hiểu. Chẳng hạn như là khi đối diện trước thế giới thiên nhiên, tiếng sấm nổ quá lớn thậm chí dẫn đến chết người, người ta nghĩ rằng là có một vị thần á giận quá cho nên trừng phạt loài người như thế. Núi bị sập, sóng thần lan tràn khắp nơi, cuốn đi bao nhiêu mạng sống, bao nhiêu công trình kiến trúc đã bị hư đốt. Thì người ta nghĩ rằng là có thần núi, có thần biển, có thần sông, có thần cây, có đủ số các vị thần. Vì do vì có các vị thần như thế cho nên các hiện tượng trong thế giới thiên nhiên nó mới diễn ra theo thế này, cái thế nọ. Cho nên người ta mới quỷ lị lại lục các ngài để mong các ngài gia hộ bình an. Theo cái kiểu là có mãi lộ mà thì được dù che, còn ai không hối lộ đó thì đi đọt cho nó đáng đời. Cái thế giới thần linh như thế quá ghê tởm nếu là có thật. Cái nhân quả nhà Phật phân tích cho chúng ta thấy là thế giới thần linh là hoàn toàn không có. Tức là có nhiều vị thần tồn tại như là con người chúng ta, cũng chịu cái quy luật nhân quả như chính mình, chứ không có bất cứ một ngoại lệ nào. Nhà Phật không phủ định cái sự hiện hữu của thần linh, nhưng phủ định cái tính cách là can thiệp nhân quả của con người và muôn loài ở trong vũ trụ bao la này. Cho nên hiểu như thế này thì chúng ta thấy rằng là phương tiện mà sử dụng các cái niềm tin mê tín dân gian nó chỉ là bước đầu thôi. Sau khi Phật tử vào đạo rồi mà chúng ta nó không giải bỏ, giải trừ những niềm tin đó là chúng ta có tội với Tam Bảo, chúng ta có lỗi với cuộc đời, chúng ta có lỗi với người Phật tử. Dĩ nhiên là bây giờ chúng ta thấy là Phật giáo nó được phát triển khá mạnh, hàng trăm ngàn các tác phẩm Phật học về phương diện nghiên cứu và ứng dụng đã được là ấn hành với nhiều hình thức khác nhau, sách có, bài giảng có, internet có. Chúng ta chỉ cần hướng dẫn cho họ, nếu không có tiền thì vào internet để mà đọc, để giải quyết đi những cái vấn nạn về niềm tin sai lầm. Chúng ta có thể trao cho họ những phương tiện mới để đến với đạo một cách vững chãi hơn. Họ được Phật nói là đến với đạo bằng con cửa ngõ, đến để mà thấy. Thì cái tri thức được phát triển một cách trọn vẹn thì người ta sẽ không có những niềm tin mê tín và sai lầm. Rất đáng buồn cho đến bây giờ đó, rất nhiều Phật tử chúng ta mặc dù đã là Phật tử vài chục năm rồi mà vào nhà vẫn có thờ thần tài, thổ địa, táo quân, quan công của thi quyền nữ, mẹ sanh mẹ độ, đến những ngày dí bà châu đốc vẫn đi xuống và ở thậm chí vài ba ngày. Chỗ đào nghe nói đến linh hiển được phù hộ thì đến nườm nượp rất đông, chỗ những đến còn rủ kéo người khác đi nữa, hay đó là điều đáng buồn lắm bạn. Là người Phật tử chúng ta không nên làm những việc này. Ai làm việc đó chẳng những không có tội mà còn chẳng những không có phước mà còn bị tội nữa. Bởi vì mình gieo rất niềm tin mê tín và mình đang phá đạo. Chúng tôi dám cam đoan và nếu nó có những cái hậu quả gì đó chúng tôi sẵn sàng chịu giùm cho quý vị. Quý vị hãy giải phóng các vị thần đang thờ trong nhà mình đi. Ai thờ táo quân, thờ thổ địa, thờ thần tài, hãy đem tới chùa. Chùa Giác Ngộ đó, ở khu vực cái cửa bên trong đó, quý vị thấy là có nhiều người ta đem thần tài đến, ta để lắm. Chứ bởi vì người ta sợ nếu mà không thờ nữa không biết để đâu. Chúng tôi nói quý vị cứ đem tới chùa chứ không mà để. Chúng tôi có cách để giải quyết, để giải phóng thân phận của các thần linh. Quý vị đến không tin cứ nhìn, ngày nào cũng có người ta để tượng. Mình phải mạnh dạn giải phóng các ngày đó. Vì các ngày đó đâu từng tồn tại với những chức năng được con người tưởng tượng ra đâu. Chúng ta tạo quá nhiều nỗi hồng quang cho Thượng Đế và các thần linh, vì vốn họ không có những chức năng này. Thì như vậy là đánh thức vào trong cái sở thích của Bà La Môn Dananjani, cho nên ngài Xá Lợi Phất đã thành công trong vấn đề giáo huấn và giúp cho ông vượt qua được cái nỗi đau và chứng đắc được các cái đức tính tốt nhất, cho nên nỗi đau vật lý nó được giảm đi khá nhiều và ông đã qua đời sau thời gian thực tập không lâu. Dĩ nhiên là khi mà mình thực tập mình qua đời như vậy đó thì có nhiều người đó là nghĩ rằng trời ơi, Phật pháp gì không linh, thánh tăng đến cầu nguyện cho được an vui mà cái chết vẫn diễn ra. chúng ta đừng bận tâm cái chết hay là sống tiếp tục, mà hãy quan sát rằng là sau khi có sự tư vấn về tâm linh ở những giờ phút cuối cuộc đời đó, người đó đó đã sống như thế nào. Cái niềm an vui về tâm thức đã có, cái sự phát triển về các đức tính tâm linh như là từ bi, hỷ xả được thiết lập rồi đó, cái nỗi đau về vật lý đó không còn khống chế hoành hành nữa mà ra đi như thế thì quá tốt. Dầu có thể là ra đi trong tuổi yểu cũng không sao, bởi vì giá trị của đời sống không phải dài hay ngắn, mà nó nằm ở chỗ là chúng ta sống cái chất liệu và chất lượng cuộc đời như thế nào. Thế đây là điều mà chúng ta phải lưu tâm. Cho nên rất nhiều người Phật tử khi đối diện sanh ly tử biệt, nhất là những người thân thương nhất, có ý nghĩa trong hạnh phúc cuộc đời mình nhất, họ gào thét đau khổ lắm. Dĩ nhiên là ai không đau, mới một giờ trước đó đã còn sống nhăn răng khỏe mạnh cười hoan hỷ, một giờ sau trở thành người thiên cổ, là lúc chúng ta không tin được, cho nên chúng ta muốn kháng cự lại cái quy luật của sanh tử. Đức Phật dạy là chúng ta hãy bình thản, mà nếu người thân mình ra đi trong trạng thái an lành, đó là cái niềm an ủi mà mình cần phải phát huy để tạo thành niềm vui, chứ đừng để cho nỗi buồn khống chế. Khi trở về lại tịnh xá đó, thì một số vị tỳ kheo chứng kiến cái cuộc đàm đạo và hướng dẫn tâm linh của Ngài Xá Lợi Phất đối với Bà La Môn Dhananjani đó, thì ta mới thưa trình lễ với Đức Phật. Thì Đức Phật mới giả vờ quở trách Ngài Xá Lợi Phất, tại sao trong con đường tâm linh của Như Lai đó có nhiều cái cao siêu hơn mà ông hướng dẫn, ông chỉ dừng lại ở cái chỗ là Phạm Thiên Trú đây. Ngài Xá Lợi Phất trả lời: Bạch Như Lai Thế Tôn và thưa chư huynh đệ, con nhìn thấy rất rõ là tâm thức của vị Bà La Môn này đam mê cái cảnh giới Phạm Thiên, mặc dù cảnh giới đó đó do người ta ảo giác tưởng tượng ra, chứ không có một người nào gọi là chủ quản thế giới và muôn loài, nhưng nhờ nương vào cái sự hướng dẫn cho nên Bà La Môn này đã được từ bi hỷ và xả. Vừa nói đến điều đó thì Ngài Đức Phật đó đã ca ngợi trí tuệ của Ngài Xá Lợi Phất. Chúng tôi dùng cái từ là Đức Phật diễn cớ để nói thôi, giả vờ mà, là bởi vì Đức Phật hơn ai hết thấu rõ được cái căn tính, và cái pháp môn nào nó ứng với căn tính đó thì mới có kết quả cao. Nói điều này ra là để cho tất cả những huynh đệ còn lại đối với Ngài Xá Lợi Phất đã học hỏi theo cái trường hợp cụ thể này. Nhiều người Phật tử mình đam mê kinh Diệu Pháp Liên Hoa, kinh Đại Bát Niết Bàn, kinh Đại Bảo Trích, kinh Hoa Nghiêm, các bản kinh là thượng thừa của Đại Thừa, rồi mình cũng là nhiệt tình đi giới thiệu cho người thân của mình mới bắt đầu bước cổng vào chùa thôi, nhưng mà kinh đó tụng hai ba chập là dội vẫy tay chào với Phật luôn, vì không hiểu gì hết. Các bài kinh đó đó, nếu chúng ta tạm chấp nhận theo hệ thống phán giáo của Ngài Trí Giả Thiên Thai Đại Sư, thì Đức Phật giảng vào cái khoảng cuối cuộc đời, còn kinh Pháp Hoa giảng vào 8 năm cuối cuộc đời cho đối tượng là các hàng thượng cơ Bồ Tát. Còn mình là gì mà mình lại sánh mình ngang bằng với các vị đó? Cho nên nếu chưa trải qua những cái kinh điển căn bản như là kinh điển Pali, bao gồm Trường Bộ Kinh, Trung Bộ Kinh, Tương Ưng, Tăng Chi và các bản kinh tiểu bộ, mà chúng ta nhảy vọt liền qua các kinh điển Đại Thừa, chúng tôi e rằng là về sau này để cho nó mất căn bản rất là lớn. Hàng trăm ngàn các vấn đề liên hệ đến cuộc đời, bao gồm là tình yêu, hôn nhân, gia đình, xã hội, giao tế, quản trị, kinh tế, nghệ thuật và các ngành nghề, chúng tôi dám cam đoan là không có vấn đề gì mà Đức Phật không đề cập đến. Cho nên không đọc các bài kinh đó là mình bị tổn thất nhiều lắm. Còn đọc các bài kinh Đại Thừa mà mong rằng là mình có được phước báo lớn đó, coi chừng là phước chưa thấy và chúng ta đánh mất cái cơ hội để thực tập những cái căn bản có thể nằm ở trong lòng bàn tay chúng ta được. Còn khi đạt được cái trình độ căn bản này rồi đó, chúng ta sử dụng các bản kinh Đại Thừa để phá chấp. Không trải qua cái giai đoạn căn bản đó mà phá chấp trước đó, lấy đâu mà phá, không có xây dựng lấy đâu mà phá. Phá chấp đó, nó được diễn ra theo một cái cơ cấu. Chúng ta dàn dựng lên các dàn giáo để xây dựng là một cái tòa nhà cao tầng. Muốn sử dụng các chức năng và các phương tiện trong tòa nhà đó, không còn cách nào khác là chúng ta phải tháo dỡ các dàn giáo này. Thẩm mỹ và chức năng nó mới có. Còn sau khi xây dựng xong rồi chúng ta để luôn dàn giáo, dàn giá, chắc chắn rằng là chúng ta sẽ không sử dụng được gì hết. Cũng tương tự như vậy đó, các kinh điển Đại Thừa là những cái phá chấp để tháo dỡ các cái dàn giáo và dàn giá. Cho nên phải có xây dựng các cái nền tảng của đời sống tâm linh ở mức độ của nhân thừa. Thành nhân thừa rồi đó thì mới sử dụng đến Bồ Tát thừa, và sau đó là đến cái triệt để là Phật thừa. Còn ai có cái cao vọng muốn đạt được Phật thừa mà không trải qua cái phần nhân thừa và thành nhân thừa đó, thì tôi e chắc rằng đó nó là một cái ảo giác, ảo tưởng thôi. Cho nên là kể từ khi trở về nước, chúng tôi đã chọn các bản kinh Nikaya để mà giảng thôi. Chúng tôi học với rất nhiều bậc thầy Đại Thừa, không chỉ ở tại Việt Nam mà còn tại Ấn Độ, không chỉ trong một trường phái mà nhiều trường thống khác nhau. Về các ngài thương mình vẫn kêu là tại sao không tiếp nối cái truyền thống giảng dạy kinh điển Đại Thừa. Chúng tôi chỉ trả lời câu đơn giản rằng là bạch thầy, tâm lượng con còn nhỏ quá, chưa dạy nổi những bản kinh này, cho nên chúng con chỉ chọn những bản kinh căn bản thông thường mà mình hiểu được để chia sẻ với quần chúng. Ở trong truyền thống của Phật giáo Đại Thừa ở tại Trung Quốc, Nhật Bản, Việt Nam và Triều Tiên đó, thì các bản kinh lớn đó là được đề cao, mà tâm đức con người đó đôi lúc nó không với đế nổi. Ví dụ hàng ngày đó chúng ta tụng cái bài Bát Nhã Tâm Kinh, mặc dù ở trong các nghi thức, 11 nghi thức mà chúng tôi biên soạn và ấn hành ở trong vòng 5 năm qua đó, nó đều có bài Bát Nhã Tâm Kinh. Sử dụng như thế thực ra là chỉ để đáp ứng cái thói quen hành trì ở tại Việt Nam thôi. Vì nếu không sử dụng các cái bản này ở trong các nghi thức đó, thì người ta sẽ tẩy chay, cho nên chúng tôi phải giữ lại. Thế còn mục đích vẫn là chọn những bài kinh giảng dị gần gũi với đời sống thực tế cho người tại gia. Vì người tại gia không cần có nhu cầu giải thoát sanh tử như là người xuất gia. Chúng tôi thường lặp đi lặp lại cái điều này rất là nhiều. Nếu không khéo là người tại gia sau một thời gian thực tập rồi đó thì trở thành là người xuất gia tại gia. Chuyện gia đình, chuyện chồng con, chuyện chồng vợ đó mình không còn gọi là màng thiết gì đến nữa. Cho nên tu một thời gian cái mình nói mình đổ nghiệp, thực ra không có đổ nghiệp gì đâu. Do vì mình làm sai cái lời dạy Phật, dạy của Phật, cho nên ông chồng riết ông chán mình đi, rồi ông lại ghen với Phật đó là từ khi vợ tôi đến với Phật rồi tôi không còn ra kg nào hết trơn. Cái đây vài hôm thì có một Phật tử đến nói cái nỗi đau của gia đình bà, mấy chục năm sống rất hạnh phúc, tâm đầu ý hiệp, rồi người chồng bỗng dưng là buồn đi, bắt đầu từ bỏ nhà mà ra đi. Hỏi tại sao, bà nói là mỗi ngày là bà bắt ông ta phải tụng kinh 4 thời. Ông đã ăn mặn rồi bắt ông ta trở thành ăn chay. Rồi bà còn nói thêm đó là kể từ khi mà em thương anh rồi đó, là cái con đường tâm linh của em phải hy sinh đó, em phải dừng lại níu kéo em đi, để đi cùng hai người dẫn bước nhau trên con đường an vui giải thoát. Ông làm riết rồi ông khủng hoảng ông trốn luôn. Rồi sau khi ông bỏ đi rồi bà khóc bù lu bù loa. Mà muốn ông trở về, ông đâu trở về nữa đâu. Ông nói trời ơi, từ lúc mà bà theo Phật rồi tôi đâu còn cái gì nữa đâu. Chúng ta phải biết rằng là đời sống tại gia nó có những nhu cầu tại gia, đừng đắm đuối vào nó. Đức Phật cho phép chúng ta hưởng thụ ở mức tại gia là chung thủy một vợ một chồng, trong khế ước hôn nhân còn có giá trị pháp lý, và thực tập những cái điều căn bản khác. Còn nếu như ai không thỏa mãn với cái niềm vui tại gia có thể có đó, thì chúng ta chọn con đường xuất gia, chúng ta đi thẳng con đường này. Chứ còn đang lúc là người tại gia mình sống như người tu á, thì nó không lận đận này nó cũng lận đận khác thôi. Không lâu, không ngắn thì nó cũng bị trở ngại trong con đường dài. Đây là điều mà mình phải lưu tâm. Cho nên muốn độ người thân thì chúng ta phải học theo cái phong cách quá độ của ngài Xá Lợi Phất. Chúng ta đưa cái sản phẩm tâm linh ứng với cái gu và sở thích của người đó thì người đó mới tiếp nhận. Cái thị trường tâm linh nó cũng phải có nhiều mẫu mã và mặt hàng. Bây giờ mà mình đưa các gu mặt hàng nó quá cao đó, người đó không tiếp nhận được, đi vài lần là bỏ luôn. Cho nên chúng tôi rất là mong mỏi là ngoài những bản kinh tụng truyền thống đại diện cho các pháp môn, ví dụ Bát Nhã Tâm Kinh cho pháp môn thiền, A Mô Đề Bát Di Hồng cho pháp môn mật tông, Nam Mô A Di Đà Phật cho pháp môn tịnh độ đó, thì chúng ta cũng nên đọc vô số, càng nhiều càng tốt, các bản kinh mà Đức Phật dạy cho người tại gia. Mình là người tại gia mình mà không đọc bản kinh này thì mình không có được nhiều cái giá trị ứng dụng trong đời sống. Rồi khi gặp phải những cái nghịch cảnh đó thì chúng ta không tháo gỡ được, bế tắc nó làm cho mình chán nản, rồi mình nghĩ rằng là nhân quả không linh không thiên, cán cân nhân quả không công bằng, rồi Phật không gia hộ, cho nên là từ từ mình cũng chán Phật luôn. Cho nên phải ứng dụng đúng thì chúng ta mới có kết quả. Do đó đó là chúng tôi đã nỗ lực ấn tống ở trong vòng 15 năm vừa qua cái bản kinh tụng hàng ngày gồm có 49 bài kinh đó. Số lượng bây giờ ấn tống đã lên tới vài chục ngàn quyển rồi mà vẫn không đủ để đáp ứng cái giá thành của nó hơi cao. Nếu ai có khả năng thì quý vị nên góp phần công đức để mà vận động ấn tống. Quý vị có thể tự ấn tống mà không cần cho chúng tôi biết cũng được, miễn là đừng sửa, đừng cắt bỏ, hoặc là phổ biến cho những người thân của mình thông qua các phương tiện website giới thiệu những cái link để cho người ta đọc. Nếu có như thế đó thì chúng ta sẽ giúp cho người thân của mình nhiều lắm. Nói tóm lại là bài kinh này nó nói một cái mối quan hệ giữa duyên nghiệp và động cơ, như là các cái kiền ba chân, và không thể tách rời lẫn nhau. Do vì cái duyên nó tạo ra nghiệp, do vì nghiệp nó tạo ra cái duyên mới, và hai cái này nó bị quyết định và chi phối bởi động cơ. Và có những tình huống do cái duyên như thế, cái nghiệp như thế, cho nên động cơ con người nó phát sinh ra như vậy. Nó có thể phát sinh từ duyên tạo ra nghiệp và động cơ, nó có thể phát sinh từ nghiệp tạo ra duyên và động cơ, nó có thể phát sinh từ động cơ tạo ra duyên và nghiệp. Cái chiều nào nó có thể tạo ra hai chiều còn lại. Hiểu được như vậy đó thì chúng ta sẽ thấy rằng là không có gì để chúng ta phải đổ thừa. Lý do này, hoàn cảnh kia, sự kiện nọ, ép buộc, không có sự lựa chọn, mà chúng ta phải chịu trách nhiệm trực tiếp từ những gì mình làm. Và như thế đó thì chúng ta sẽ không có những nỗi lo, những nỗi buồn ở trong tương lai. Thì ngày hôm nay đó là cái ngày lễ của các Phật tử. Thường ngày rằm và ngày mùng 1 đó là Phật tử đi chùa rất là đông, khóa lễ được sớm hơn. Cho nên chúng tôi xin cáo lỗi là phải dừng lại tại đây để cho Phật tử đi chùa đã được dễ. Các câu hỏi trên diễn đàn Phật Pháp Diệm Màu cũng có, thì cũng xin khắc lệ một dịp khác vào tuần sau. Trước khi kết thúc đó thì chúng tôi kính thông báo đó là ai có nhu cầu đi tham dự Đại lễ Phật Đản Liên Hợp Quốc vào ngày 13 cho đến ngày 17 tháng 5 2008 đó, sắp đến đó, thì quý vị có thể liên lạc với lớp trưởng và lớp phó để nhận lấy các phiếu đăng ký. Hồi nãy tại chùa Phổ Quang chúng tôi không nhớ thông báo vì đó đến 1.000 người, mà nếu ai cũng đăng ký không có chỗ đi, cho nên chỉ thông báo nhỏ nhỏ thôi vì số lượng chỗ nó có giới hạn. Giả sử sau khi đăng ký rồi mà số lượng nó nhiều quá, buộc ban tổ chức phải làm cái công việc đó là đông đo tính điếm để cắt giảm bớt, mà mình nó bị xui ấy, nó không nằm trong sách được đi đó, thì quý vị cũng hoan hỷ, nghĩ rằng mình đang cúng dường cái cơ hội đi cho người khác. Chứ đừng có nghĩ rằng là chúng tôi thiên vị người này, nâng đỡ người kia, đi đọc mình, vân vân. Vì vấn đề này nó cũng nhạy cảm lắm, mà không biết làm sao để mà đáp ứng hết được, vì ai cũng muốn đi mà số lượng nó có giới hạn. Thì nó có tất cả là hai cái phiếu để mà đăng ký. Cái phiếu thứ nhất được gọi là cái phiếu 1A. Cái phiếu đó được gọi là phiếu đăng ký cá nhân. Chúng ta phải điền các cái thông tin cá nhân vào để theo cái phiếu đó chúng ta có được cái thẻ để dự hội nghị chính thức. Và thẻ này chỉ có giá trị sử dụng cho chính người đó, chứ không có giá trị giao quán hay là cho mượn. Mà mất rồi đó, lúc đó đó rất là khó nhờ ban tổ chức, vì ban tổ chức nó thuộc về Bộ An ninh, Tổng cục A41 Bộ An ninh làm, chứ không phải là do bên Ủy ban Tổ chức Quốc tế làm, để đảm bảo cái an ninh cho nhiều quốc gia theo cái thông lệ quốc tế. Do đó chúng ta phải giữ thật là kỹ. Thứ hai là cái form được gọi là 1B, tức là cái form đăng ký tập thể. Form đăng ký tập thể đó để cho biết là ở tổ chức nào đi có bao nhiêu người, để chúng ta cân bằng với nhau trong cái tổng thể nói chung đó, để tránh những cái tình trạng phân bì ở tỉnh này tỉnh nọ, ở quận này quận kia, ở các giảng đường này với đường kia. Do đó đó thì mong ban cán sự lớp quan hỷ giúp cho là ngoài cái việc mà điền cái mẫu đơn đăng ký cá nhân thì cũng nên phát tâm điền luôn cái đăng ký tập thể. thì nó sẽ giúp cho chúng tôi rất là nhiều. Cái thứ ba đó là ngoài cái phiếu đăng ký bằng giấy thì xin quý vị là cũng giúp dùm luôn cái phần đăng ký bằng bằng cái văn bản MS Word chúng tôi sẽ gửi đến. Cái văn bản này đó nó sẽ được sử dụng nhiều hơn và linh động hơn cho các cái bộ phận đưa đón, khách sạn, phi trường, tiếp rước, để phục vụ nói chung là công tác hậu cần cho được chu đáo và an toàn. Do đó là việc làm những cái phiếu như thế này nó là cái quy định chung của quốc tế chứ không phải Việt Nam mới có. Và chỗ nào làm các cái thủ tục càng gắt ghe, khắt khe đấy, thì đó nó sẽ đảm bảo được tính an toàn ở mức độ cao hơn. Cho nên khi phải làm như thế này thì chúng ta đừng có cảm giác rằng ô tại sao đi chùa dự lễ Phật đản mà phải làm quá nhiều cái sự thủ tục rầm rà. Bên cạnh đó, đó thì chúng ta buộc phải nộp thêm cái chứng minh nhân dân bản photo có thị thực để xác quyết rằng là mình chính là cái người có tên trong chứng minh nhân dân đó, để tránh những cái tình trạng xảy ra ngoài ý muốn mà lẽ ra nó không nên có. Thì đây là ba thông tin mà chúng tôi muốn gửi đến chư vị, mong quý vị ai có nhu cầu thì liên lạc. Có người sẽ đắc mắc là bây giờ cái giá đi như thế nào, bây giờ khó trả lời, bởi vì phía hậu cần nó không nằm ở phía Phật giáo mà nằm ở phía bên chính phủ. Chính phủ đã đặt trách cho ba công ty chịu trách nhiệm để lên cái giá biểu và cho đến bây giờ vẫn chưa chốt lại. Chúng tôi đoán rằng là cái giá cho mấy ngày từ ngày 13 cho đến ngày 18 đó, ăn ở đi về bằng vé máy bay đó, thì có lẽ khoảng chừng là 5 triệu rưỡi đồng Việt Nam. Có thể là nó hơi dê dịch lên xuống chút xíu. Mà nếu ai tiếp tục cái phần đi đó thì mình không cần phải đăng ký bằng máy bay, mình có thể đi bằng phương tiện xe hay là xe lửa cũng được, thì lúc đó cái giá nó sẽ giảm xuống nữa. Còn nếu ai có người thân ở tại Hà Nội đó, mình có thể ở nhờ nhà người thân của mình thì mình không có tốn các cái dịch vụ. Tuy nhiên là ban tổ chức đó, vì góc độ an ninh cho nên yêu cầu đó, phần lớn chúng ta hãy nên ở trong những cái khách sạn tập trung như các cái tổ chức quốc tế đã làm, để việc đưa rước nó được ổn định. Bởi vì Hà Nội có nhiều cái tuyến đường rất là hẹp, mà do đó nếu mà mỗi người mà đi một cái chiếc xe taxi đến đó, toàn bộ bị tắc nghẽn giao thông hết, thì nó làm thời gian và làm hư cái chương trình chung chúng ta đã được thiết kế. Thì đó là những thông báo mà chúng tôi rất kính mong quý vị thông cảm để đại lễ Phật đản Liên Hợp Quốc năm 2008 tại Việt Nam. Và cái quan trọng hơn hết đó, là không phải chỉ dừng lại ở cái dự đại lễ Phật đản đó. Chúng ta nương vào cái không khí mà chính phủ cho lần này mà không biết lần thứ hai có được hay không, để chúng ta tổ chức một cách hoành tráng trọng thể cho các đại lễ Phật đản từ năm 2009 trở đi ở nước Việt Nam, với một cái không khí và sự hoành tráng tương tự như đại lễ Phật đản Liên Hợp Quốc. Trong thời gian qua thì quỹ ban tổ chức quốc tế đã gửi những cái thông tư đến các 55 tỉnh thành để yêu cầu chính quyền địa phương ở đây đó hỗ trợ một cách tuyệt đối, và đề nghị các ban trị sự đó tổ chức một cách hoành tráng. Bởi vì đây là cái ngày không phải chỉ có ý nghĩa đối với Đạo Phật, mà nó là cái ngày Liên Hợp Quốc mừng sự kiện giá trị tinh thần văn hóa tâm kính Phật đóng góp cho hòa bình, hòa giải, an lạc, hạnh phúc, phát triển, nhập thế một cách bền vững của Đức Phật. Cho nên không có lý do gì một cái chủ trương cổ suý của Liên Hợp Quốc mà chúng ta là không làm. Đặc biệt là nó gắn liền với đấng tự phụ của chúng ta. Nếu mà chúng ta làm được như thế đó, thì cái đại lễ năm nay nó sẽ mở đường cho các đại lễ những năm sắp tới trong tương lai. Kính chúc tất cả an lành và xin tất cả hồi hướng.